Hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Hảo. Mặc dầu bốn sách Tin Lành, Matthew, Mark, Luca và Giăng đều ghi lại cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu, nhưng ba sách đầu, Matthew, Mark và Luca rất tương đồng, còn sách Giăng rất khác biệt vì phần lớn những gì ông viết không có trong ba sách kia. Trước khi đi vào chi tiết, kính mời quý thính giả lắng nghe thêm về chức vụ giảng dạy của Chúa Giêsu.
Chúng ta đang khảo sát 27 sách của Tân Ước và bắt đầu với 4 sách Tin Lành, Matthew, Mark, Luca và Giăng. Bài vừa qua, chúng ta học về lời tuyên xưng của Chúa Giêsu: "Ta là lẽ thật" hay "Ta là chân lý". Lời tuyên xưng này cho biết Chúa Giêsu là đấng mặc khải những điều mầu nhiệm thuộc về nước Đức Chúa Trời qua chức vụ giảng dạy. Bài giảng trên núi được ghi ở Matthew chương 5, chương 6 và 7, và bài giảng tại phòng cao được ghi ở Giăng chương 13, 14, 15 và 16 là hai bài giảng quan trọng của Chúa Giêsu. Một bài giảng quan trọng khác của Chúa là bài giảng trên núi Olive được ghi trong Matthew chương 24 và 25. Thật ra, đây không phải là một bài giảng hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng đây là một đối thoại giữa Chúa và các vị sứ đồ. Các sứ đồ nêu lên những thắc mắc và Chúa trả lời những thắc mắc cho họ. Chúa khuyến khích họ trình bày những thắc mắc của mình. Nhìn về đền thờ Jerusalem, họ thưa với Chúa rằng: "Há đây không phải là một công trình vĩ đại sao?" Nhưng đó Chúa phán với họ về những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chúa phán: "Sẽ đến một ngày mà không còn một hòn đá nào của đền thờ trồng trên một hòn đá khác." Các sứ đồ hỏi Chúa: "Khi nào thì những điều đó xảy ra, và điều gì là dấu hiệu ngày Chúa tái lâm cũng như dấu hiệu của ngày tận thế?" Để trả lời những câu hỏi đó, Chúa dạy các sứ đồ qua Matthew chương 24 và 25. Bài giảng của Chúa đề cập đến biến cố Chúa tái lâm hay sự hiện đến lần thứ hai của Ngài. Bên cạnh những bài giảng rất dài của Chúa, như bài giảng trên núi hay tại phòng cao, chúng ta còn thấy những bài giảng ngắn hơn. Trở về với các sách tiên tri trong Cựu Ước, chúng ta có sự phân loại về tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Những tiên tri lớn viết rất nhiều, sách của họ có khi đến 66 chương, 52 chương hoặc 48 chương. Những tiên tri nhỏ không phải là nhỏ vì họ chiếm vị trí thứ yếu hoặc sứ điệp của họ kém quan trọng hơn, nhưng vì họ đã cô đọng sứ điệp của mình và trình bày cách ngắn gọn hơn. Họ không viết đến 66 chương, nhưng đôi khi rất ngắn, chỉ gồm một chương. Dẫu vậy, không vì thế mà chúng ta xem nhẹ họ so với các vị tiên tri lớn. Ngược lại, nhiều người sẽ ham thích hơn vì tính chất ngắn gọn và cô đọng mà qua đó họ đã dùng để trình bày sứ điệp của mình. Nói cách dí dỏm thì nếu quý vị đi nhà thờ vào sáng Chủ nhật, quý vị sẽ thích nghe bài giảng từ tiên tri nhỏ chứ không phải tiên tri lớn. Chúng ta không thể căn cứ vào độ dài để kết luận rằng những lời giảng dạy ngắn của Chúa ít quan trọng hơn so với những bài giảng dài. Một trong những lời giảng dạy sâu sắc nhất của Chúa được tìm thấy ở những bài giảng rất ngắn, hoặc là các ví dụ, ẩn dụ, vân vân. Nhiều lần Chúa đã phán những điều rất quan trọng chỉ qua một câu trong Kinh Thánh. Lấy ví dụ, bài giảng tại phòng cao thật ra là một đối thoại giữa Chúa với các môn đồ của Ngài. Chúa và các môn đồ của Ngài ngồi quanh bàn, họ nêu lên những thắc mắc, còn Chúa thì Ngài giải đáp những thắc mắc này. Chúa thường xuyên dạy dỗ môn đồ Ngài bằng cách đối thoại. Tuy nhiên, đôi khi có những cuộc tranh luận rất gay gắt giữa Chúa và kẻ thù Ngài. Hệ thống tôn giáo đương thời rất quan ngại về Chúa Giêsu vì những lời ngay thẳng của Ngài. Một số những lời phát biểu quan trọng nhất của Chúa Giêsu xuất phát từ những lời Ngài phán trong các mẫu đối thoại. Bất luận trong hoàn cảnh nào, mỗi lời phán của Chúa Giêsu đều được xem là những lời giảng dạy. Chúa Giêsu là giáo sư vĩ đại nhất đã từng sống trên đất. Chúa luôn luôn dùng mọi cơ hội để giảng dạy. Vì thế, khi đọc những sách Tin Lành, chúng ta cần xem thận trọng những lời giảng của Ngài. Tóm lại, công việc mà Chúa quan tâm để hoàn thành đó là công tác cứu chuộc, công tác tái tạo đời sống và công tác giảng dạy. Điều này được rút ra từ chính lời phán của Chúa rằng Ngài là đường đi, Ngài là sự sống, và Ngài là chân lý. Hiểu được một cách tổng quát như vậy sẽ giúp chúng ta khi học về đời sống của Ngài. Mỗi khi đọc những sách tin lành, xin quý thính giả tìm xem Chúa đã thực hiện thế nào về ba công tác trên. Khi xem các bài giảng của Chúa, chúng ta nhận thấy rằng Ngài có một hệ thống giá trị. Mỗi một chúng ta đều có một hệ thống giá trị khác nhau. Hệ thống giá trị là một hệ thống trong đó chúng ta xem điều nào là quan trọng, điều nào là thứ yếu, điều nào chúng ta ham thích, điều nào chúng ta coi thường, điều nào chúng ta xem là có lợi và điều nào chúng ta xem là bất lợi. Dựa theo tinh thần của định nghĩa này, thì Chúa Giêsu có một hệ thống giá trị rõ ràng. Qua những lời giảng của Chúa, hoặc qua những việc làm của Ngài, hoặc qua những phản ứng của Ngài đối với người khác, Chúa thể hiện hệ thống giá trị đó. Lấy ví dụ một số người cho rằng sống phải ăn chơi, hưởng thụ, nếu có quyền thì bắt người khác phục dịch mình. Nhưng Chúa Giêsu qua những lời phán của Ngài, những việc làm của Ngài khẳng định rằng chúng ta sống là sống cho vinh quang của Đức Chúa Trời và tìm cách phục vụ người khác. Hai hệ thống giá trị này hoàn toàn khác nhau. Vấn đề là chúng ta có xem hệ thống giá trị của Chúa Giêsu là của chúng ta hay không. Trong phần giảng dạy của Chúa có một chữ rất quan trọng, đó là chữ xưng nhận, mà có khi nó được dịch là xưng tội. Theo nguyên nghĩa, chữ này gồm hai chữ ghép lại. Chữ thứ nhất là giống hay giống nhau. Chữ thứ hai là nói. Như vậy xưng nhận có nghĩa là nói giống nhau. Xưng nhận hay xưng tội là tuyên bố giống như Đức Chúa Trời tuyên bố. Giả sử một buổi chiều nào đó, quý vị từ sở về nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc và đến giờ cơm tối thì chẳng may người vợ lại nấu một nồi cơm bị khê cháy. Quý vị tức giận, ném chén cơm xuống nền nhà, rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Khi cơn giận nguôi xuống, thì quý vị biết rằng mình đã làm một điều sai trật, nên quý vị quyết định xưng tội này với Chúa. Giả sử quý vị cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con đã làm một điều sai trật, nhưng Chúa biết rằng vợ con là người thế này, thế nọ, vân vân. Cứ như vậy, quý vị tiếp tục nói về nhược điểm của người vợ mình. Có phải đây là thái độ xưng tội không? Không phải vậy. Xưng tội không phải là lý luận và tự biện hộ. Xưng tội là nhìn nhận về điều sai lầm mình làm, nhìn vấn đề giống như Đức Chúa Trời nhìn vậy. Xưng tội là thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa nghĩ thế nào, Chúa nói điều gì về việc con làm. Nếu hiểu biết lời Chúa, chúng ta sẽ hiểu được Chúa phán gì về điều chúng ta làm. Một khi hiểu được điều Chúa phán và chúng ta đồng ý với điều Chúa phán, đó là ý nghĩa của từ xưng tội. Kinh Thánh có đề cập đến nhóm chữ xưng nhận Đấng Christ. Điều này có nghĩa là chúng ta đi theo Ngài. Khi Chúa làm một điều gì đó, khi Chúa bày tỏ một điều gì đó, khi Ngài phán một điều gì đó, thì chúng ta cũng cùng một lập trường với Ngài. Chúa phán thế nào, chúng ta đồng ý với Ngài như thế ấy. Chúa xem điều gì có giá trị, thì chúng ta cũng xem điều đó là giá trị. Chúa xem điều gì là tội lỗi, chúng ta cũng xem điều đó là tội lỗi. Nếu quý vị dám làm như vậy, thì đời sống và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong đời sống quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc những sách tin lành và sống theo hệ thống giá trị của Chúa Giêsu. Đây là một cách học và áp dụng những điều Chúa giảng dạy. Một chi tiết khác cần lưu ý trong phần dẫn nhập về bốn sách tin lành, đó là ba sách đầu Matthew, Mark và Luca rất tương đồng, nhưng phần lớn sách Giăng khác với ba sách đó. Ba sách đầu được gọi là tin lành cộng quan vì nội dung của nó giống nhau. 90% những gì Giăng viết không được tìm thấy trong ba sách còn lại. Giăng là vị sứ đồ duy nhất ghi lại câu chuyện giữa Chúa Giêsu với Nicodem cũng như với người đàn bà Samari. Khi nghiên cứu về ba sách Matthew, Mark và Luca, thì các học giả cho rằng sách Mark được viết trước nhất, sau đó là Matthew và Luca thêm vào những gì Mark đã viết ra. Mỗi điều trong sách Mark đều được ghi trong Matthew và Luca, nhưng có những điều trong sách Matthew và Luca lại không có mặt ở trong sách Mark. Đối chiếu hai sách Matthew và Luca, thì có những điều Matthew chép lại không có mặt trong sách Luca và ngược lại. Do đó, các học giả tin rằng sách Mark được viết trước nhất và Phi-e-rơ là người cung cấp nguồn tài liệu để Mark viết nên sách này. Mark viết rất cô động. Nếu đọc Matthew và Luca rồi quay sang đọc sách Mark, chúng ta sẽ thấy Mark trình bày rất ngắn gọn. Hiển nhiên Matthew cảm thấy rằng có những điều về Chúa Giêsu mà Mác không đề cập đến, và Thánh Linh đã soi sáng Matthew viết về những điểm đó. Matthew có những điểm nhấn mạnh khác với Mác. Ông muốn trình bày những điểm mà Mác không nói đến. Luca cũng bổ sung giống như Matthew. Nhiều năm sau, Giăng nhận thấy rằng có những điều mà Matthew, Mác và Luca đã không ghi chép, nên ông cầm bút để ghi lại những chi tiết không có trong ba sách kia. Vào thời của Giăng, có một tài giáo liên quan đến nhận thức về Chúa Giêsu. Điều mà Giăng muốn khẳng định đó là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong hình hài thể xác của con người. Vì ba sách Matthew, Mark, Luca giống nhau nên sẽ được học chung, còn sách Giăng sẽ được khảo sát cách riêng biệt. Chúng tôi sẽ cùng với quý thính giả học về từng lời giảng dạy của Chúa, từng cuộc đối thoại của Ngài và từng biến cố xảy ra trên đời sống của Chúa Giêsu. Đôi khi những điều này chỉ được ghi một lần, nhưng cũng có khi được ghi đến ba lần, thậm chí bốn lần. Theo thứ tự, chúng ta sẽ bắt đầu với sách Matthew, sau đó sẽ đến sách Luca để học về những điều được ghi trong Luca mà không được ghi trong Matthew. Vì mỗi điều được chép trong sách Mác đều có trong hai sách trên, nên khi chúng ta chấm dứt sách Matthew và Luca thì hầu như đã khảo sát toàn bộ ba sách đầu. Bây giờ, chúng ta bắt đầu tìm hiểu sách Matthew. Xin quý thính giả làm bài tập liên quan đến các vị sứ đồ. Họ là những người đã theo Chúa suốt 3 năm. Sẽ có nhiều bài học thuộc linh quý báu khi quý vị dành thời giờ để làm bài tập này. Dầu quý vị không thể làm thành một bài viết hẳn hoi, chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị tham gia. Xin quý vị điểm qua từng vị sứ đồ và trả lời những câu hỏi sau. Người này đang làm gì khi Chúa kêu gọi họ? Việc người đó gặp Chúa thay đổi thế nào trên đời sống của họ? Khi Chúa chết thì người này làm gì? Khi Chúa chết thì người này ở đâu? Quý vị có thể tra cứu để biết người này đã qua đời như thế nào. Theo quý vị thì vì sao Chúa chọn người này làm sứ đồ của Ngài? Khi trả lời những câu hỏi đó, quý vị sẽ tìm được những bài học dưỡng linh quý báu. Chẳng hạn, việc đời sống họ được thay đổi sau khi gặp Chúa khẳng định rằng đời sống của chúng ta cũng sẽ được thay đổi khi chúng ta gặp Chúa. Khi đọc qua những sách Tân Ước, xin quý thính giả nghiệm xem mình đã được tái sanh chưa, đã được biến đổi chưa, đã được làm hòa lại với Đức Chúa Trời chưa. Khi học về đời sống của Đấng Christ, chúng ta tự hỏi là Chúa có ý nghĩa thế nào trên đời sống của mình. Tìm chính hình ảnh của mình qua những sách Tin Lành. Cầu xin Chúa ban cho quý vị đức tin để tiếp nhận ơn cứu rỗi. Nếu quý vị đã kinh nghiệm được ơn Chúa, xin Ngài làm cho đức tin của quý vị được tăng trưởng.
Nếu quý thính giả nào muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình phát thanh. Kính chào và hẹn gặp quý thính giả lần đến.